đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không thưa chú?
Ngày hôm nay thì tôi khỏe thưa cô. Còn đêm hôm qua, đêm Dallas trời gió, đêm mưa dài não ruột, bao nhiêu vất vả, chia đường lỡ hẹn. 43 mùa thu đến thua đi thưa cô. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Thưa cô Nam Phương, cuộc sống có nhiều mơ hồ, cứ nghĩ là mình có hạnh phúc đi, cũng chẳng mất mát gì, cũng chẳng hại ai. Cuộc đời con người chỉ có một, không ai sống thay ai, không ai chết thay ai được. Hạnh phúc cho dù có là ai trên đời, để kiếp nào đi nữa, ta vẫn là ta, cô vẫn là cô và tôi, tôi cũng vẫn là tôi. Cái tâm tình này chắc chắn là duyên khởi cho tôi với người khách mời ngày hôm nay. Đã lâu mới được gặp lại nhau trên cánh đồng mây. Từ thành Dallas bên đi biển xứ Cao Bồi, Texas, xin gửi lời chào đến bên nơi biển xứ Sài Gòn thân mến, đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Vụ trưởng, Tổng Vụ Từ Thiện và Tổng Thủ Quỹ của Viện Hóa Đạo. A Di Đà Phật, thưa nếu thầy nghe được con. Dạ, thưa thầy Thích Nguyên Lý. Dạ, ô. Dạ, thưa thầy. Dạ.
Chào bác ạ.
Dạ thưa thầy, thầy có muốn gửi lời chào đến tất cả Phật tử trên toàn thế giới này, cũng như người khán thính giả tại Dallas Fort Worth đang theo dõi chương trình của thầy với con, thầy gửi lời chào đi thầy.
Dạ, tôi cũng kính chào tất cả quý khán giả cũng như tất cả quý Phật tử trên toàn thế giới. Chúc quý vị được thân tâm thượng lạc.
Con biết thầy đang ở Sài Gòn, thầy ở chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày hôm nay, đêm hôm nay thời tiết thế nào, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thời tiết cũng mát mẻ, tương đối cũng tốt ạ.
Thầy về trụ trì tại chùa Từ Hiếu này được bao nhiêu năm thưa thầy Nguyên Lý ạ?
Dạ, Thật ra thì chùa Từ Hiếu chùa về đây thì năm 1974. Thì lúc đó thì Pháp Châu là trụ trì. Nhưng mà tới năm 1980 thì thầy Pháp Châu đi vượt biên qua bên Mỹ. Thì tôi bắt đầu là lên trụ trì là năm 1980 tới đây.
Đó. Cái khó khăn nhất của thầy A Di Đà Phật ngày hôm nay tại chùa Từ Hiếu là gì? Phật pháp, tài chánh, hãy sinh hoạt giáo dục với giới trẻ đến thờ phượng nơi chùa của thầy A Di Đà Phật, thưa thầy.
Hiện giờ thì chùa Từ Hiếu vẫn là một cách bình thường. Thì một tháng thì có hai cái ngày thọ bát quan trai. Rồi ngày 11, ngày rằm âm lịch, đồng thời thì mỗi tuần lễ thì vào dịp sinh nhật có sinh nhật gia đình Phật tử, các em thiếu nhi, mỗi tháng đều như vậy á. Thì khi mà thọ bái thì cũng khoảng trên dưới 100 chiếc Phật tử về tham dự. Còn gia đình Phật tử cũng trên dưới 100 ạ.
Con được biết thầy, con đã được mời thầy lên chương trình này một thời gian lâu. Con mới nói trong phần nhập đề luân khởi của con là hôm nay chúng ta lại gặp nhau được ở trên cánh đồng mây. Con được biết trước đây thầy là phụ tá của Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất một thời. Và bây giờ ngày hôm nay thầy lên làm chức vụ này, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện xã hội kiêm Tổng thủ quỹ Viện Hóa đạo. Con muốn nhắc lại, tuy hai là một, Không Tánh và Nguyên Lý, có những gì vui buồn ngày hôm qua cần nhắc lại giữa tình thầy trò, giữa Nguyên Lý và Không Tánh A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ không, tôi với thầy Không Tánh, với thần Không Tánh cũng bình thường chứ cũng không có cái chuyện gì, thưa bác. Thì tại sao ví dụ là thầy Không Tánh ông qua sông đòn rồi thì tôi cũng có một lúc qua, nhưng mà thấy bên đây tôi thấy ngoài Ấn Độ thì tôi thấy lập trường của ngài, tôi mới trở về với ngài Ấn Độ và tiếp tục đảm trách cái vấn đề từ thiện xã hội và tổng thu ủy cho tới nay á. Còn lúc bây giờ thì tôi qua bên tăng đoàn thì chỉ mấy ngày thôi, 2-3 ngày thôi. Sau 2-3 ngày thì tôi sẽ trở về với giáo hội, với Đức Thánh Thống, Đức Tăng Đoàn. Tới ngày hôm nay.
Con cảm ơn thầy đã nhắc đến Đại Lão Hòa Thượng Ông Ngài. Thầy Không Tánh cũng như thầy hay xưng với Đại Lão là Ông Ngài. Con cũng xin phép con được xưng là Ông Ngài. Con sẽ đề cập đến chuyện Ông Ngài. Con muốn hỏi về chùa, về thầy trước đi đã. Người vẫn là người, ta vẫn là ta. Trong phần nhập đầu con có nói không ai sống cho ai và cũng không ai chết cho ai. Có gì khác biệt giữa Phật tử ngày hôm qua, thời trước 75 và Phật tử ngày hôm nay sau 75 nơi thầy đang hành đạo bây giờ? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ sao bác nghe lại, tôi nghe chưa được rõ lắm ạ.
Con muốn hỏi tâm tình của thầy về giáo hội Phật giáo, về các Phật tử ngày hôm qua trước 75 và Phật tử ngày hôm nay. Lúc bây giờ thầy đang nói chuyện với con, có gì khác biệt không? Tâm tình có gì khác biệt không?
Dạ, Phật tử trước 75, lúc trước 75 thì lúc bây giờ thì tôi chưa có làm trụ trì. Còn sau 75 thì tôi trụ trì, dĩ nhiên là trước 75 thì vấn đề sinh hoạt của Phật tử thì tính chất dễ dãi hơn, dễ hơn nữa là tính chất tự do hơn. Còn sau 75 thì không có được tự do như trước, nó có tính chất ràng buộc hơn. Nhưng mà vấn đề sau 75 thì sinh hoạt tôn giáo á, chẳng hạn như là cái sự mà sinh hoạt của Chư Tăng á, có một sự mà nó không phải như là trước 55, chẳng hạn như là vấn đề mà sau 55 thì tất cả mọi, tức là sau 1981, đây là sau khi mà thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà nước đã lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả mọi cái sự mà điều khiển cũng như chi phối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều do nhà nước đã điều khiển hết. Cho nên là vấn đề mà sinh hoạt của quý thầy cũng như là đều dưới cái điều khiển của nhà nước, cũng như là của Phật tử, thì mình đang nói sự điều khiển của nhà nước bên trong hết. Cho nên là từ sau năm 1981 thì tất cả những cái hệ thống, tất cả những cái chùa chiền, tất cả những cái gì của Giáo hội Thống Nhất thì trên Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta tiếp thu hết, không còn cái gì hết. Nó khác biệt nhau như vậy. Vấn đề cái hình như vấn đề mà phương diện là tấn phong, cái hình như ở trước năm 1975 thì vấn đề mà tấn phong lên chức thượng tọa hay là thượng gì đó, do Chư Tăng cũng như do giáo hội mình thấy cái việc nào mà có cái đạo đức, có cái tu hành chân chính thì trong Chư Tăng ta đề cử lên giáo hội tấn phong. Nhưng mà sau đây lên thì dĩ nhiên nó cũng có Chư Tăng ta đề cử lên, nhưng mà được tấn phong hay không thì chúng ta ban tôn giáo ta quyết định cho phép được lên trình tòa lên hòa thượng gì cho ban tôn giáo mới cho mới được, cũng như không cho là không được, thì đã có một cái sự khác biệt và cái sự ràng buộc như vậy.
Còn những cái sự ép buộc được
mà vấn đề mà sinh hoạt của tất cả mấy cái chủ truyền quý thầy trong nhà chùa cũng vậy, như là ai mà làm theo những cái chỉ thị gì mà bên giáo hội, cái giáo hội bây giờ thì cái nhà nước rồi, nhà nước có chỉ thị thì giáo hội sẽ ra những cái tất cả những cái gì đó tất cả quý thầy phải làm theo, và nếu mà không làm theo thì rất là khó khăn. Cho nên là theo hay là trong thành phố như ở Sài Gòn này, cái Chư Tăng cũng như là Chư Tôn Đức Tăng, nhất là mấy người mà trên 60 tuổi đều có cảm tình, đều hướng về Giáo hội Thống Nhất rất là nhiều. Vì Giáo hội Thống Nhất là một giáo hội truyền thừa, nhưng mà nếu mà để mình thỉnh mình mời theo thì quý ngài ai cũng ngại mùng, và không có ai mà dám theo hết cả. Bởi vì khi mà theo như vậy thì công an người ta rất là làm khó dễ, cho nên là vấn đề sinh hoạt chùa chiền cũng khó khăn, còn để tới được đâu mà đi trường học thì cũng khó khăn đủ mặt. Cho nên là chỉ có những cái vị nào mà khi mà chấp nhận mình không có sợ gì hết cả, tài sách danh tịch thì mình không có để ý gì hết, mình không có sợ gì hết thì nó chấp nhận là mình mới thêm mà thôi. Cho nên mặc dù cảnh tình rất là nhiều nhưng mà không có ai danh theo là như vậy.
Thưa thầy có dùng chữ giáo hội bị ép buộc. Cái chữ ép buộc này nó đúng không những cho Phật giáo mà cho cả những tôn giáo tại Việt Nam nữa. Cách đây 1-2 tuần con nói chuyện với một vị linh mục trẻ, có nghĩa là trẻ hơn con, cũng trung niên rồi, giỏi, có bằng cấp. Con nói với ngài, con nói chơi với ngài ông linh mục này là Thưa cha, nếu con có quyền thì con đã bổ nhiệm cha làm giám mục rồi. Với tài trí của cha, với tuổi của cha phục vụ cho giáo hội được, giáo hội Công giáo được nhiều lắm. Ngài trả lời với con là phải có nhà nước, phải có Việt Cộng nó đồng ý mới làm được bác ạ. Con đã thực hiện chương trình này với giáo hội Phật giáo, với các vị cao tăng đã nhiều năm. Con đã nói chuyện với nhiều người. Cái tâm tình của con với thầy ngày hôm nay con vẫn nói, và có thể thì cũng hiểu với con được là chúng ta có thể mất hòa bình, chúng ta có thể mất một chế độ, chúng ta có thể mất lòng trung thành, thậm chí mất cả tình yêu. Nhưng chỉ cần giữ lại một điều hy vọng thì ta có thể lấy lại được tất cả những thứ đã mất. Đừng bao giờ bỏ hy vọng vào cái điều này nó đã chính thức, nó có từ lâu ở trong Hòa Thượng Thích Nguyên Lý rồi. Con biết lúc thầy đi cứu trợ miền Trung, lúc đó thầy có hình ảnh thầy còn trẻ lắm. Nói về giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, theo con biết đã được thành lập từ năm 1964. Cái chữ Thống Nhất nó tốt lắm, nó đẹp lắm. Nhưng rồi có một lúc nào đó nó không còn thống nhất nữa. Từ năm 1964 chúng ta từ nhiều chùa chiền lắm, chúng ta trở thành một. Rồi bỗng thầy nói một gần đây, cách đây thôi, chúng ta từ một thành hai. Con muốn nhắc đến Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Tại sao có chuyện buồn này?
Dạ, thì thật ra thì theo tôi nghĩ nó cũng có cái sự tích cực bây giờ trong xã hội bây giờ thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì nhà nước người ta rất là ngại ngùng, và chính là ngại ngùng đó thì người ta tìm cách người ta thế nào người ta để người ta tìm cách người ta ly gián, và ly gián thì tìm cách người ta phân hóa ra. Nhưng mà khổ là mình tham phu tục tử cho mình đâu có thánh nhân gì hết đâu, nhưng mà cũng dễ bị cái sự tác động để mà có một sự phân hóa ra. Bác thấy không, như bây giờ như bên Mỹ đi, bên nước ngoài đấy, tổ chức của người Việt Tân Cộng đi, rồi đặt cái tổ chức này chống tổ chức kia, rồi tình dân mới nhiều tổ chức, theo tôi nghĩ thì nó cũng có cái sự tác động của cộng sản, người ta cài vô ta để tìm cách để ta phân hóa. Thì như vậy thì trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nó cũng không được tránh khỏi cái vấn đề đó. Cho nên là đó, nhưng mà theo tôi nghĩ một lúc nào đó thì khi mà đất nước nó đã có một sự thay đổi, nó có tự do dân chủ rồi, thì hy vọng rằng thì tư tăng cũng như là tất cả những cái gì mà đã có sự hiểu lầm nhau để ngồi trở lại để đoàn kết với nhau để xây dựng đạo pháp và phục vụ đất nước để tốt hơn. Tôi hy vọng cái chỗ đó thì đây
không mất niềm hy vọng, không bao giờ mình mất đâu. Thầy vừa mới nói nhắc lại, mà con cũng nhắc lại cái tâm tình của con với thầy vậy. Cách đây một thời gian cũng không lâu đâu, có lúc ông ngài tức là đại lão Thích Quảng Độ, ông ấy đã phải viết giấy để ông từ chức cái việc này vì có sự lỉnh kỉnh hay có sự chia rẽ, hay có sự ảnh hưởng của thế lực bên ngoài, thế lực Việt Cộng. Con được biết đã có lần ba vị cao tăng là thầy Thiện Hạnh, thầy Viễn Định và thầy Không Tánh với lễ phục đàng hoàng của Phật giáo đã đến khâm tuân đức đại lão hòa thượng. Cái thời gian đó tưởng mọi sự đã đẹp, nhưng mà rồi nó lại không đẹp, nó tách ra ngay từ cái lần mà khâm tuân đó. Có phải vì cái việc của thầy Thích Chánh Lạc tại Hoa Kỳ này đã đưa đến cái sự chia rẽ của giáo hội từ một thành hai không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì nó cũng nhiều yếu tố thôi, thì ví dụ ngày Thánh Lạc thì nhiều lúc nó cái chuyện đó cũng lâu quá rồi, thì dĩ nhiên thì cũng có nhiều người xấu rồi đưa gõ qua về trong nước nhiều. Cho nên Đức Tổng thống thấy rằng thì nếu mà trong tổ chức giáo hội mà có cái những người mà có cái lý lịch nó không được có hoàn hảo thì nó mất hay đi. Cho nên Đức Tổng thống cũng muốn làm trong sạch quá thì tổ chức giáo hội đó mà để mà để cho nó trong sạch. Đó là cái ý hướng của Đức Tổng thống như vậy.
Đại lão Hòa Thượng, ông Ngài đã ở Sài Gòn, ở Thanh Minh Thiền Viện hơn 30 năm. 30 năm dài chắc chắn là có nhiều áp lực chính trị rồi. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại được đường dây. A-di-đà Phật, thầy nghe được con không?
À, nghe rồi, bác.
À, dạ, con à. Trước khi chúng ta bị cắt đường dây, con có thưa với thầy là đại lão ông Ngài đã ở Thanh Minh Thiền Viện hơn 30 năm. Chắc chắn trong 30 năm đó có nhiều áp lực chính trị, chắc chắn trong 30 năm đó tốn kém nhiều kinh tế tài chính lắm. 30 năm vẫn mọi sự bình thường, tại sao bây giờ theo phòng thông tin Phật giáo tại hải ngoại, ông Võ Văn Ái nói là ông đại lão bị đuổi ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Một cái trang nhà của giáo hội Phật giáo trong nước, con không biết là của quốc doanh hay của ai, nói là lịch sự hơn một chút là ông Ngài được mời ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Tại sao có chuyện này, A Di Đà Phật thưa thầy?
Thật ra thì theo tôi được biết thì cách đây nửa năm á, Đức Tổng thống có một người cháu, cháu chỉ mừng chú á, người cháu ở ngoài Thái Bình á, thì vô mới mời Đức Tổng thống về người đó để mà ở cái ngôi nhà từ đường ở ngoài Bắc. Người cháu xây xong rất là trang hoàng đẹp đẽ và có phường cây có hồ nước rồi, thì ngài thân thống lúc bây giờ ngài không ở đây, nó là hồi xưa giờ ở chỗ này ngài không có đi đâu hết, cho nên là ngài không có như là ông cháu đó. Thì sau đó thì cũng có nhiều cái nguồn tin, anh cầu ở đó thì có nói anh lên cầu ở Mỹ Huế vô thì nhập ông và thẩm thẩm minh đó, như ông cầu nó riêng nói với ông cầu nó là ông và thẩm quân độ ở đây làm cho cái Phật tử người ta sợ, người ta không dám đi chùa. Ý ông Ngài muốn cho ông Ngài tìm chỗ khác ở như thế nào đó. Thì ông cầu nó cho bên đó chuyện của thằng trực tiếp nói được tổng thống chứ còn không dám nói, chuyện lớn của ông dám đề cập. Rồi một vài Phật tử khác cũng ông Ngài Thanh Minh cũng than thở như vậy. Nhưng mà mấy người Phật tử người ta cũng nghĩ cái chuyện đó thấy cũng kỳ quá, người ta cũng không có dám đề cập. Sau khi cái vụ Đức Tổng thống bỏ đi, người ta mới nói cho biết như vậy là cái vụ đó là có. Cho đến khi mà hôm ngày 15 tháng 9, có Hòa Thượng Tâm Liên, Tân Viện Trưởng, ông với tôi với ông bác Sư Trương lên thăm Đức Tổng thống. Thì khi mà lên ngồi cái chuyện khó nghe trong tiếng đồng hồ thì lúc bây giờ tôi lên thấy là không 9 giờ đến mấy 10 giờ sáng à, thì dư biết bình con lên thì chúng tôi mới thấy dư biết bình con lên đã mời Đức Tổng thống dùng cơm, thì chúng tôi mới xin phép Đức Tổng thống về để Đức Tổng thống dùng cơm. Nhưng mà đòi đi xin phép về thì Đức Sinh Thắng nói bây giờ tôi đi về Bắc, về Bắc, về Tây Bình. Thì thấy cũng hơi lạ, nhưng không nghe lý do đòi về Tây Bình. Thì hôm nay mới năng lý nữa, ông ở đây về chuyện người đó, bây giờ người đó dùng lực bảo, giờ đó nó đi rất là khó khăn. Hơn nữa là ông không có giấy chứng minh nhân dân mà đi máy bay đâu có bán giấy đâu mà đi. Thì nói thật, nếu mà tôi đâu đi bên đây, tôi đi tàu lửa. Tôi muốn nói tàu lửa cũng phải có giấy chứng minh mới đi được. Mình tình tế mình quản binh để cho ông ngài phải đổi ý kiến, nhưng mà thì ông ngài nói nếu mà đi tàu lửa không được tôi đi xe. Thì nói đi xe cũng dễ nữa. Thì ông ngài nói nếu mà đi xe không được tôi đi bộ. Thì tôi muốn nói Đức Tổng thống bị nhà nước ta bắt quản chế rồi, đi người ta đâu có cho đi đâu, người ta bắt. Thì Đức Tổng thống nói nếu mà bắt thì vô tù tôi bắt trong tù cũng được, thì quản chế rồi. À, thì nói đến lúc cộng về đấy thì cô luôn không có nào cản được. Như vậy là khi đó là ngài đi xuống đi xăng đi cộng đây. Lúc đó tao thì giả là Minh Bình sách vali đi theo. Thật ra thì trước đó thì ngài chuẩn bị vô vali, quần áo vali, hai cái sách sẵn rồi. Cho nên sách xuống dưới đó thì cũng hơi, tụi tôi cũng hơi lung túng không biết làm sao. Nhưng sao như người ta ngày tôi đi về Bắc lúc này và đi mà không ít nhất phải mua vé hay là sao đó mà chúng tôi được, nhưng mà không đi được tử ngày rồi đi. Thế người xuống dưới cổng lúc đó 11:00 rồi, 1:30 rồi, chưa rồi. Cho nên cuối cùng anh tôi đang nghĩ nhưng không, bây giờ ông chưa quá, bây giờ phải về từ hiếu chùa từ hiếu nghỉ cái đã rồi mới một vé xong rồi mới đi được. Cuối cùng bay qua ông ngài ông đồng ý, cuối cùng tôi ông ngài về Từ Hiếu. Và Từ Hiếu ở được một đêm, đêm thì tối đó thì có ngài tên đêm ngủ với ông Đức Tổng thống ở trong phòng. Sáng hôm sau ông ngài nói ông tưởng là ở đâu về Trung Thì bị trông quá. Thì lúc bây giờ thì ông nói là tôi về Sài Gòn. Tôi về Sài Gòn. Nghe nói là ngày tâm liên bây giờ ở đây Sài Gòn, vẫn còn Sài Gòn ở đâu nữa. Thì lúc bây giờ thì tôi lên nói quả cho ông là như đây, nhưng mà con ở Từ Hiếu như đâu. Thì cuối cùng này thì nói ở Từ Hiếu Sài Gòn. Thì ông nghe nói thôi để như vậy là để tôi về Bắc. Thì nó bây giờ ông về Bắc thì bây giờ Thanh Minh đã chào ông ngài Thanh Minh. Để mà bây giờ ông ở đó bao nhiêu năm đi mà không chào được kỳ lắm. Thì cuối cùng ông Đức Tổng thống là đời ở trở về Thanh Minh. Khi mà đi về Thanh Minh đến chừng thì ông ngài là đổi ông không thì giờ về Thanh Minh. Cuối cùng thì ông đòi ra tàu lửa. Nhưng mà nói gì nói thì mình sẽ thẳng vô chùa Thanh Minh và cái lên phòng. Đó là để cho ông ngài ông ở, nhưng mà lên phòng mà thế là ông lấy thêm hai cái sách nữa. Lấy thêm hai cái sách xuống, đi xuống đi nữa. Đó là bây giờ bị dính rồi. Cho nên trong chùa ta mới gọi điện thoại kêu cái ông cháu. Cháu của ông là ông cũng ở bên trong Bình. Thì ông cháu tới nói ông ngài. Thì chính ông cháu ông tới ông thuyết phục ngài nữa. Thế bây giờ ngài muốn thì bây giờ về nhà ông cháu ở rồi chờ mua với tàu lửa ở đây. Cuối cùng ngài chánh nhận thì mới trở về nhà ông cháu. Thì chính ông cháu ông cũng nói là ông ngài Thanh Minh ông không muốn để con thắng ở đây nữa. Như vậy thì theo tôi nghĩ là lúc đi là ông ngài tự mà Đức Tổng thống không có nói là ông ngài Thanh Minh không cho ở, nhưng mà Đức Tổng thống chỉ nói là về quê để giải niệm Phật đó, để tập từ quê thôi chứ không nói ngày thanh minh đuổi gì hết, đó là một cái sự thật. Còn cái tin ta nó đi chỉ mang theo ba cặp trò rồi khóa cửa là đó, nó cũng ta nó xin hết rồi không có. Chỉ có lần thứ hai thì có trở về đã lấy chim hay chết nữa, còn lần thứ ba thì giống như là trở về chùa Bảo Minh thì lần thứ ba là mới khóa cửa lên thanh minh mới khóa cửa sợ, nhưng mà nghĩ dữ nhau đức tâm thống đi phải khóa cửa, nhưng mà không biết là ông thầy Minh Bình ông nói trở lại nữa hay không, tôi không biết cái đó, tôi không rành vậy đó. Thầy mà khi về nhà đức tâm thống về nhà ông cháu ở trên Tân Bình á, thì buổi chiều đó tôi với ông thầy Tâm Linh có trở lại đó. Trở lại thì lúc bây giờ tôi cũng có kêu bác sĩ ở bên Việt Pháp đó, người ta tới người ta khám, mấy sư cô kêu bác sĩ ở bên Việt Pháp tới khám 4 giờ chiều. Thì bác sĩ nói bây giờ ông Tâm Thắng bị bệnh đông bệnh rồi, bây giờ ông đến đường bão lục rồi, đó đâu đi được, bây giờ phải chờ vô Việt Pháp để khám bệnh này đã. Giờ nó ra người bắt thì thuốc thang nó không có đầy đủ nó an toàn, giờ ngài muốn đi thì đi, giữa đường ở đây thì bác sĩ không có đồng ý để cho đi. Thì là cái tinh thống nghe là bác sĩ ở lại, cuối cùng là tôi được đức tôn sống tôi về chùa Thầy Hiếu trở lại, và sáng hôm sau nữa thì qua bên Việt Pháp khám rồi cái cuối cùng rồi đi trên khám rồi đi xong bên Việt Pháp rồi tính đưa ngài nhập nằm bệnh viện, nhưng mà ngài nói tôi đâu có bệnh đau gì mà nằm bệnh viện, ngài không chịu. Rồi mới chở bác sĩ cho thuốc, bây giờ uống rồi nằm tử đau khoảng được 5 bữa. Rồi ngài nói tôi giúp khóc rồi về Bắc. Rồi ngài đi nói đi nữa. Cuối cùng rồi cán không được, rồi cuối cùng rồi ngài lên xe, lúc đưa hai chị coi với cái thành mình bệnh rồi, chở ngài đi. Đi rồi cái lên mấy cô là lái về chùa Bảo Minh ở lần đó, và tới ngày 5 tháng 10 mới chính thức là đi.
A Di Đà Phật, cả tuần vừa qua đó, con nhận được nhiều điện thoại cũng như cái text hay email của những người Phật tử trong cũng như ngoài nước này. Họ biết những cái tin tức mà phát đi từ những người hay những cơ quan ở ngoài đều là không đúng cả. Người ta biết con có cái có cái tâm tình rất là quý mến và được thầy quý mến con, thầy Nguyên Lý. Và mọi người đều yêu cầu con là thực hiện một chương trình để biết về sự thật của ông ngài như thế nào. Đối với những cái điều mà thầy nói với con, thế đối với những cái sinh hoạt của thầy, đối với ông ngài, con biết thầy ăn ở có hậu lắm. Câu chuyện một đêm, hai đêm với nhau. Trước khi con hỏi câu chuyện khác, nhưng mà con hỏi về cái tâm tình của thầy với ông ngài đi đã. Cái đêm đầu tiên ông mới về từ Hiếu đó, thầy có buồn không? Thầy có thương ông ngài không?
Dĩ nhiên là thật ra thì tôi cũng trông mong Đức Tôn Thống ở đây, không muốn ông ngài về Bắc. Tại vì Đức Tôn Thống hôm nay 91 tuổi rồi. Mà 91 tuổi thì lúc ở Từ Hiếu thì người cháu có qua bên Từ Hiếu, tôi có cái chuyện riêng với người cháu, tôi đặt vấn đề. Tôi nói bây giờ Đức Tôn Thống là 1-2 rồi về hoài, bây giờ kêu anh thì về hoài rồi ai lo. Thì ông nói rồi đó có mấy người cháu ngoài đó nữa. Rồi tôi mới đặt vấn đề là nếu mà trường hợp Đức Tôn Thống đi như vậy, ông về rồi đó rồi ông muốn vô được không? Thì ông nói là đi ra thì để mình đi vô hơi khó, ông nói vậy là mình cũng thể nói không biết thôi. Cho nên là ông nói là nếu mà bị ông cháu ông cũng có nhà trong Sài Gòn nữa, ông nói ông hãy chạy ra chạy vô chứ không phải là ở thường xuyên ở đó. Rồi nếu là Đức Tôn Thống ở gì ở đó thì ông đó một phần là gì ở đó để mà mà trông coi Đức Tổng thống đó, thành như vậy đó. Thành ra cái chính trị của Đức Tổng thống theo tôi nghĩ, theo cá nhân tôi nghĩ thì lâu trước đây thì có lẽ là theo tôi cũng lưu ý Phật tử cũng lưu ý thầy, còn chắc là có lẽ không ít thì nhiều cũng có cái sự mà nhà nước người ta đúng tay ở bên sau chứ không phải không đâu, nó thử là tác động vào cái người cháu, từ những người cháu đó người ta mới vô thúc đẩy họ để còn thống về, mà lúc đó là Đức Tổng thống không có chịu về, và rồi người thúc đẩy được rồi người ta mới áp lực ngài Thánh Minh, tới ngài Thánh Minh rồi tới rồi cái sau cuối cùng là Đức Tổng thống mới giết trí đi, và lúc đó Đức Tổng thống đi là giống như cùng với cái ý của nhà nước. Cho nên khi mà Đức Tổng thống về người đó thì tôi nghĩ là với nước người ta cũng trùng với cái ý của nhà nước là chứ không phải không à. Nhưng mà thôi bây giờ ngài cũng 91 tuổi rồi, cho tôi nghĩ là ngài cũng lớn tuổi rồi, cũng già tuổi nghỉ hưu rồi, giờ đó nghĩa sao do ngài nó yên phận rồi ngài vui vẻ là được, biết đâu giờ mà đó vui vẻ ngài bất bệnh, chỉ mong như vậy thôi. Khi mà ngài bớt bệnh rồi, cái đầu của ngài nó bớt bệnh rồi, cái đầu của ngài muốn chạy vô, nhưng mà không biết là mai có chạy vô được hay không, cái nữa, cũng mong.
Thấy á.
Mong cho ông ngài đó, ông một ngày nào đó, ông cứ vô lại, mà không biết là được hay không, đó chờ thời gian rồi sao.
Thầy có, theo câu hỏi của con, một đêm với một đêm với người quân tử, thầy có nói ngay người có tâm tốt phát ra lời tốt mà. Ở đây đi, ở lại đi, ở lại từ hiếu đi. Câu này con không, con chỉ đọc, con muốn hỏi thầy thôi. Thầy Hòa Thượng Thích Thanh Minh có quá cạn tàu ráo máng với ông ngài không? Có quá cạn tàu ráo máng với ông ngài không?
Lúc đó thì ông ngài đưa tôi có câu hỏi thẳng là Thanh Minh dọa cửa, tôi hỏi, không biết là lý do sao thì chính tôi nghe mà Thanh Minh nói thật ra ông ngài Thanh Minh ông nói ông cũng không biết gì hết cả đời. Tự nhiên ông ngài quân đội rồi đi với tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết vậy thôi, chứ còn khả năng mình biết là mình đã biết, không mình nói không. Còn những tin tức mà mình ngồi nói thì mình cũng nghe nói lại thôi, chứ mình tôi cũng chưa có nghe chính xác ông ngài Thanh Minh nói, cho nên là cái đó là cái ngồi tâm nhận xét thôi, chứ không có rõ ràng lắm được chứ hết. Cái nào mình biết mình nói, còn không biết thôi chứ mình nói.
Thưa thầy, con cũng có cái hai điều ấy, ông ngài ra đi có hai người ra đi theo, đứa là người thứ nhất đó là ông Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Lê Công Cầu, và ông thứ hai đó là Hòa Thượng Thích Tâm Liên gì đó. Ông ngài có bãi chuất chức vụ xử lý thường vụ của ông thầy Thích Tâm Liên. Hai cái việc này nó có điều gì sẽ xảy ra trong tương lai ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thì nó cũng ảnh hưởng nhiều anh thưa bác, thì cái mà ông Cầu là bây giờ giống như cái giáo sĩ 19 là ông làm tổng thư ký Viện Hội Đạo Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Còn cái theo di chúc thì Đức Tổng thống đã di chúc cho ngài ông Liên là chữ lý Viện Tổng thống khi mà Đức Tổng thống qua đời. Còn cái điện trưởng thì ông ngài Tâm Liên vẫn còn làm điện trưởng. Để cho vậy giống như là Đức Tổng thống mới hủy cái di chúc đó thôi. À, nhưng mà cái đó thì nó cũng ảnh hưởng cũng nhiều đó. Nhưng mà bây giờ tôi có liên lạc với Hòa Thượng Tâm Liên với anh Cầu, tôi nói bây giờ cái sự việc đó xảy ra thì nếu tôi nghĩ thì tất cả cái gì mình bây giờ ông phần thông tin đã ông ấy đã đưa lên đài cũng như thế giới được biết, bây giờ có thể cũng có thể một sự hiểu lầm nào đó, hoặc là sau đó thì mong rằng thì anh Cầu sẽ giải trình. để cho biết là cái việc đó có thể một sự hiểu lầm nào đó hay sao, để cho trong trong hội đồng lưu nguyện đều biết, cũng như tất cả quý Phật tử năm trăm bốn mươi đều biết cho đây khỏi thắc mắc. Thì Thượng Tâm Liên có nói là lập cái ban để mà giống như để thanh tra lại, để mà kết thúc tình hình này gần đây cho biết. Tôi cũng trong mong như vậy. Cũng như lúc rồi khi mà nghe nói về đời mình cảm thấy nó hụt hẫng, như thế cũng cảm thấy nó hụt hẫng. Bởi vì Đức Tân Thống ngài rất là kỹ lưỡng vấn đề đó. Bởi vì khi mà tôi làm việc chung với Đức Tân Thống, họ còn làm viện trưởng á, tôi biết như lúc ngài còn làm viện trưởng và thượng Thượng Quang là một tổng thống, thì mỗi lần bên nước ngoài mà gỡ tiền vấn đề từ thiện thì giáo hội cũng như giáo hội á, thì ngài ở thánh binh á, Phật tử nào gỡ tiền thì ngài chia tôi lên, rồi ngài bắt tôi ký nhận một bên, rồi ngài nhận một bên, đồng thời thì khi về tôi đi vô sổ của tôi. Rồi một năm như vậy thì chi cái gì, rồi thu cái của ai, phải báo cáo tổng kết rõ đèn đâu đó mà lạc. Nếu mà thiếu một cái là không có được, cho nên là rất là kỹ. Đó, cho nên mà nếu mà thầy nào hay vị nào mà nếu mà làm mà sơ xuất rồi là ngài không có đồng ý. Đó. Mà theo cái lời mà ông nói trên đó thì Đức Tân Thống nghe thì ông đã thấy là rất là không có đồng ý với cái đó, thì một phần ông cầu phải giải trình như thế nào để cho nó rõ ràng đó. Tôi cũng đang chờ đợi để ông mong như thế nào, thì đó là một điều là tất cả ai cũng mong muốn như vậy. Thì hy vọng là một ngày gần đây thì anh cầu cũng như cái ban mà để đi xa ra vấn đề đó thì làm rõ ràng hơn. Thưa bác.
A Di Đà Phật, thưa thầy, tất cả những điều gì Phật tử trên thế giới trong và ngoài nước thắc mắc về ông ngài hôm nay đã được giải trình chính thức và đúng 100%. Không có cơ quan nào giải thích được như thầy đâu. Thầy với con xin phép thầy trả lời cái câu này ngắn ngắn, chúng ta sắp hết giờ rồi nhé. Đối với ông ngài, thầy có sự trọng kính rất là quý mến. Đối với con, ông ngài biết con là ai, nhưng có một đường cản giữa dưới lầu và trên lầu, không cho con nói chuyện với ông ngài. Bây giờ nói cho đúng là ở cái tuổi của ông ngài, bây giờ ông ngài nói được là nợ tang bồng, trắng trắng vỗ tay reo. Con không biết cái điều suy nghĩ của con hiện nói là có đúng hay không, là bây giờ giáo hội Việt Nam thống nhất hay cả tăng đoàn nữa, không có người lãnh đạo, không có người đứng đầu, vì ông ngài đi rồi, ông đi về hưu rồi. Cái điều đó có đúng không? Cái điều đó có đúng không?
Dạ cũng ông ngài thì bây giờ ông theo tôi nghĩ
là
ông ngài bây giờ ông muốn.
Thưa thầy, thầy nghe được con. Ôi ra cái đường dây nó lộn xộn quá, nhưng mà thôi con chưa tới với thầy này. Trong chương trình ngày hôm nay đó, trên con đường mỗi người dần dần già đi, có vui vẻ cũng có đau buồn, A Di Đà Phật thưa thầy, có hy vọng cũng có thất vọng. Bởi vì không phải mọi trả giá đều có hồi báo đâu. Không phải tất cả mơ ước đều có thực hiện được đâu. Không phải hết thảy đã mất đi rồi sẽ quay lại đâu. Trải qua bốn mùa xuân họa thu đông, trải qua mưa gió gian nan vất vả, đi qua gập ghềnh bất bình, thầy hãy tin rằng, con cũng tin rằng là với hy vọng của thầy, thầy sẽ nhận được nhiều điều quý mến, thầy sẽ nhận được điều chúc lành của Đức Phật. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy, từ chùa Từ Hiếu trong một đêm rất là cấp bách, thầy đã lên chương trình này để nói lên tất cả những điều mà xảy ra cho với ông ngài Đại lão Hòa thượng Thích Quang Độ. Con cầu thầy chân cứng đã miệng tiếp tục phục vụ cho giáo hội và mong mọi sự tốt đẹp với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần đây. A Di Đà Phật thưa thầy Thích Nguyên Lý. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600 đài truyền hình SBTN. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, hệ thống YouTube và nhạc sĩ Lê Dinh, Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Anh Sĩ Đại Vật xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả một trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Qua cơn đoà đầy, khắp ngàn phương.